Nên hay không nên bỏ Tết Nguyên Đán? Sau khi giáo sư Võ Tòng Xuân lặp lại ý kiến của 11 năm trước cho rằng Việt Nam không nên ăn Tết cổ truyền nữa mà nên theo Nhật Bản chỉ tổ chức mừng Tết dương lịch, một số trí thức trong nước đã lên tiếng tán thành, ủng hộ đề nghị này của ông, nhưng cũng có những người cho đây là bản sắc của Việt Nam, không thể bỏ được. Trả lời VTC News, giáo sư Võ Tòng Xuân nói, việc tổ chức Tết Nguyên Đán dài ngày sẽ khiến cho Việt Nam mất nhiều cơ hội làm ăn, giao thương với các đối tác nước ngoài, nhất là trong điều kiện Việt Nam còn là một nước nghèo. Ủng hộ quan điểm của giáo sư Xuân, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương cũng cho rằng ăn Tết cổ truyền gây ra nhiều lãng phí, giảm hiệu quả kinh tế vì bỏ lỡ các giao dịch, hội nghị, giao ước quốc tế. Kinh tế gia Phạm Chi Lan cũng đồng ý quan điểm trên. Theo bà, nếu gộp Tết Tây và Tết ta với nhau, con cháu những người Việt ở nước ngoài sẽ thuận tiện về thăm gia đình họ hàng tại Việt Nam. Là một trong những người ủng hộ bỏ Tết ta, nhà giáo Phạm Toàn từ Hà Nội, người đứng đầu nhóm biên soạn bộ sách giáo khoa mới cho học sinh Việt Nam, nói với VOA rằng việc bỏ Tết ta còn giúp hạn chế nhiều điều tiêu cực trong xã hội như nạn biếu xén, rượu chè, cờ bạc, tai nạn giao thông, v.v. Ông nói,
từ lâu mình vẫn nghĩ rằng Việt Nam chỉ nên là một cái tiết dương lịch này, là vì thế này. Cái Tết ta đấy, nó chỉ phù hợp với cái đất nước mà nông nghiệp. Cái bài thì tháng riêng là tháng ăn chơi. Thế cho nên là ngày xưa đấy thì được, bây giờ thì không được. Bây giờ là phải làm việc có kỷ luật. Tính đến cái chuyện học, chuyện làm, chuyện đấy thì con người. Cái con người Việt Nam bây giờ đấy vì nó năng suất kém. Nhưng mà Tết ra thì cơ quan thì học sinh, sinh viên, giáo viên lè phè. Dư âm của Tết của Việt Nam này nó tồi tệ lắm. Thế xong rồi trước Tết thì là chạy cái nọ, chạy cái kia.
Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, hiện đang có 3 luồng ý kiến xung quanh chuyện tổ chức Tết âm lịch. Một luồng ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn Tết âm lịch và chỉ mừng Tết dương lịch như các nước phương Tây hay Nhật Bản. Luồng ý kiến thứ hai cho rằng vẫn nên tổ chức cả hai dịp Tết dương lịch và âm lịch như lâu nay. Ý kiến thứ ba cho rằng nên gộp hai dịp Tết làm một. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện giải thích nguyên nhân của vấn đề gây tranh luận này.
Sở dĩ có cái tâm lý như thế này là bởi vì là cái Tết bây giờ nó còn không như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì người ta chờ đợi một cái Tết để được ăn uống, chơi bời, ăn mặc đẹp, để rồi thăm thú. Nhưng bây giờ thì tất cả những cái nhu cầu đấy nó không còn như xưa nữa. Và ngay cả cái Tết cổ truyền ấy, thì người ta thay vì việc đi về quê quán thì người ta cũng có những người ta thích đi du lịch, vân vân. Và cái tâm lý của người Việt Nam đứng trước một cái Tết cổ truyền nó cũng không còn được như ngày xưa.
Nhà giáo Phạm Toàn và nhiều trí thức khác cho rằng Việt Nam chỉ nên giữ lại những tập tục đẹp của dịp Tết âm lịch và gộp chung vào dịp Tết dương lịch cho phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước. Ông nói,
nếu cần thì cho Tết dương lịch nghỉ hẳn từ Giáng sinh cho đến Tết dương lịch, hoặc là có thể nghỉ hẳn Tết dương lịch cho nghỉ 3 ngày, nghỉ 4 ngày, tùy theo là cái quyền của mình. Nhưng mà cái ngày Tết thì chỉ nên nghỉ một lần thôi.
Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho rằng Tết âm lịch là Tết cổ truyền của Việt Nam, có liên quan đến những nét văn hóa rất đặc trưng của Việt Nam như mùa vụ, lễ hội cúng tế hay tâm lý hướng về cội nguồn của người Việt. Vì vậy, cho dù có đang trên đường hiện đại hóa, Việt Nam vẫn nên giữ cái hồn này.
Xã hội hóa, công nghiệp hóa hay là hiện đại hóa là không cần Tết cổ truyền nữa thì đấy là một ý kiến sai lầm và nó sẽ làm cho xã hội Việt Nam mất cân bằng về mặt văn hóa và tâm linh. Bởi điều đó người ta nó sẽ biến con người thành những cái con robot chỉ biết kiếm tiền và làm việc như một cái máy.
Với quá trình nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, tiến sĩ Diện ủng hộ ý kiến cho rằng Việt Nam vẫn nên giữ cả hai dịp Tết. Ông cho biết thêm,
ở Việt Nam ấy đang chuẩn bị một cái hồ sơ để trình lên UNESCO để công nhận cái Tết cổ truyền âm lịch là một cái di sản văn hóa phi vật thể. Thế thì là một cái người mà nghiên cứu về cổ truyền đã lâu ấy, thì tôi thấy rằng là tôi vẫn tán thành cái việc là vẫn tiến hành song song cả hai cái Tết âm lịch và dương lịch để giữ lại nhiều những cái nét văn hóa đặc sắc về phong tục và về mọi mặt của đời sống văn hóa và tâm linh của Việt Nam.
Nhà nghiên cứu của Viện Hán Nôm cho rằng, để hạn chế những điều tiêu cực của việc tổ chức Tết Nguyên Đán dài ngày, Việt Nam nên tiến hành các nghiên cứu, điều tra khoa học để đưa ra quyết định phù hợp với xã hội hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc Việt. Ngày mùng 1, Tết Đinh Dậu năm nay rơi vào ngày 28 tháng 1 năm 2017. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đã ra thông báo chính thức nghỉ Tết liên tục 7 ngày từ 26 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2017. Việt Nam tiếp nhận thêm một bản đồ khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa. Một Việt kiều Mỹ vừa trao tặng Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng một tấm bản đồ được cho là có từ những năm đầu thế kỷ 19, trong đó xác định quần đảo Hoàng Sa thuộc về đế chế An Nam, tức Việt Nam. Tin từ báo chí Việt Nam cho hay, tiến sĩ Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam ở Mỹ, đã mua được tấm bản đồ Parti de la Cochinchina do nhà địa lý học nổi tiếng Philippe Van de Maelen, người sáng lập Viện Địa lý Hoàng gia Bỉ, vẽ. Ông mua được từ một người Mỹ với giá $100. Trong dịp về Việt Nam ăn Tết, ông Thắng đã tặng huyện Hoàng Sa tấm bản đồ vào ngày 10 tháng 1. Tấm bản đồ nằm trong bộ Atlas Thế giới và được xuất bản vào năm 1827. Trong bản đồ có phần giới thiệu tóm tắt về đế chế An Nam và phần bản đồ xác định Hoàng Sa thuộc về đế chế này. Một nhà nghiên cứu Biển Đông, ông Lê Công Giàu, nguyên phó bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nói, đây là một cơ sở rất tốt để chứng minh chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa nếu tấm bản đồ trên được xác định là có giá trị.
Tôi nghĩ rằng là nếu mà mình có những cái bản đồ mà nó có giá trị thì đó là những cái cơ sở rất tốt để mà mình chứng minh đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì cái đó là rất là cần thiết. Mà ở Việt Nam thì hiện nay chưa có nhiều cái thông tin về cái này.
Tuy nhiên, theo ông Lê Công Giàu, Việt Nam hiện chưa phát huy được những tiềm lực từ dân chúng trong việc tập hợp các tư liệu chứng minh chủ quyền của mình ở Biển Đông. Ông cho biết.
Ở Việt Nam thì hiện nay thì chỉ có những cái thông tin về bản đồ đó là do nhà nước công bố thôi. Còn của các cái tư nhân mà nghiên cứu đó, thấy rằng là rất là ít. Có thể có nhưng mà không có được công bố thì cái đó là cái điều cũng không được tốt lắm. Đáng lẽ một cái vấn đề như thế thì nên một mặt nhà nước công bố nhưng mà phải để cho tư nhân, cho những cái nhà nghiên cứu tư nhân đó, thì họ có thể nghiên cứu được cái gì đó thì họ công bố để mọi người cùng tham khảo, thì cái đó nó tốt hơn là chỉ có nguồn tin từ nhà nước.
Tiến sĩ Trần Thắng là người chuyên sưu tầm bản đồ để khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Ông đã tặng cho Việt Nam 150 tấm bản đồ và 3 cuốn Atlas do Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới xuất bản. Việt Nam hướng tới thị trường thanh toán không dùng tiền mặt. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt trên cả nước với một kế hoạch phát triển thương mại điện tử cho giai đoạn 2016 đến 2020 vừa được chính phủ thông qua. Theo một đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt lần này, Việt Nam đặt mục tiêu có tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10% vào năm 2020. Đề án được thông báo trên trang web chính phủ.vn cho biết, mục tiêu trong 5 năm nữa sẽ có 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối có thiết bị chấp nhận thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng. Kế hoạch này cũng nhắm mục tiêu đến năm 2020, 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt và 50% cá nhân và các hộ gia đình ở các thành phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Trần Toàn Thắng của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, đề án này không khả thi.
Bởi vì cái đối tượng thanh toán qua các cái siêu thị thì nó rất là khác, mà chủ yếu là người tiêu dùng đó. Hay là nó tùy thuộc vào cái phân phối sản phẩm ở Việt Nam. Ví dụ bao nhiêu phần trăm buôn bán qua siêu thị chẳng hạn, và bao nhiêu phần trăm là những cái thị trường bán lẻ, những cái người bán lẻ và những cái shop nhỏ chẳng hạn. Tôi không nghĩ là cái đấy là khả thi lắm.
Theo giải thích của tiến sĩ kinh tế này, thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt của người Việt Nam là một rào cản lớn nhất cho đề án mới được phê duyệt của chính phủ. Chuyên gia của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói, sự tiện dụng trong sử dụng tiền mặt ở Việt Nam luôn là lý do để người mua không thích dùng thẻ khi thanh toán.
Cái thói quen là một cái rất là khó. Thì trong cái thời gian tới thì tôi nghĩ là nó dần dần thôi. Chứ còn nếu đặt ngay một cái mục đích là từ giờ đến 2020 chẳng hạn thì nó tương đối là hơi quá tham vọng.
Để thực hiện đề án mới, Việt Nam sẽ lắp đặt hơn 300.000 máy nhận thẻ tại các điểm bán hàng trên toàn quốc cho tới cuối năm 2020, với dự tính thực hiện 200 triệu giao dịch thanh toán một năm. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, từ số liệu thống kê của Sở Thanh toán của Ngân hàng Nhà nước, đã có 106 triệu thẻ ngân hàng đang được sử dụng ở Việt Nam cho đến giữa năm 2016, 3,5 lần so với con số này của năm 2010. Cũng theo thống kê này, có hơn 17.000 tiền máy rút tiền tự động ATM và hơn 240.000 thiết bị nhận thanh toán bằng thẻ tại các điểm bán hàng. Để thúc đẩy các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, chính phủ đã đưa ra các mức phí thấp cho người trả thuế và các dịch vụ hành chính qua mạng và giảm thiểu các mức phí cho các giao dịch liên ngân hàng, trong khi mức phí này sẽ bị đánh cao hơn cho người giao dịch bằng tiền mặt. Tuy nhiên, các điều lệ ngân hàng phức tạp và số lượng tăng cao ghi nhận các giao dịch gian lận trên mạng đang làm cho nhiều người không mặn mà với phương thức thanh toán qua thẻ. Theo Chủ tịch Công ty Ngân hàng và Công nghệ Thanh toán Comtech Nguyễn Hoàng Ly, được báo Nikkei trích lời. Tiến sĩ Thắng nói người Việt Nam có lo ngại về sự an toàn của hệ thống ngân hàng, không biết lúc nào nó đổ chẳng hạn. Nhưng cho rằng, đại thể dân chúng thì tôi nghĩ niềm tin vào ngân hàng vẫn là lớn. Cũng theo ghi nhận của Nikkei, ngoài việc hệ thống ngân hàng địa phương còn yếu kém, việc đồng tiền Việt luôn mất giá là một trong những yếu tố của việc người dân không muốn giữ tiền nhiều mà chuyển thành vàng và ngoại tệ cho an toàn. Một trong những hình ảnh rất phổ biến ở Việt Nam trên truyền thông trong nước là những công nhân ở các khu công nghiệp xếp hàng rút tiền từ máy ATM sau mỗi kỳ trả lương để tiêu và thanh toán. Theo thống kê mới nhất của Viện Nghiên cứu Ken về các xu thế trong thị trường thanh toán thẻ ở Việt Nam đưa ra vào tháng 9 năm 2016, hơn 90% các giao dịch thanh toán vẫn được thực hiện bằng tiền mặt. Chuyên gia của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói, để thực hiện việc thanh toán bằng thẻ phải mất thời gian và phải cải cách từ hệ thống bán lẻ.
Các kênh phân phối nhỏ lẻ ở Việt Nam hiện nay, cái gọi là cái facility để phục vụ cho việc thanh toán bằng thẻ ấy. Nó chưa sẵn sàng và cải thiện cái đấy thì nó cần rất nhiều thời gian.
Một trong những nỗ lực của chính phủ để thực hiện mục tiêu của đề án đến năm 2020 là nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 70%. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố thân thiện nhất với người ăn chay. Thành phố Hồ Chí Minh vừa được bình chọn vào top 10 thành phố thân thiện nhất với người ăn chay ở châu Á. Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật PETA đã vinh danh Hồ Chí Minh cùng với các thành phố khác của châu Á như Singapore, Bali, Bangkok và Thượng Hải vì có nhiều nhà hàng với món ăn thuần chay và ngon miệng. Theo một thông cáo đăng tải trên trang mạng PETA Asia, công bố 10 thành phố thân thiện nhất với người ăn chay trường, Phó Chủ tịch PETA châu Á Jason Baker nói ẩm thực chay Sài Gòn bảo đảm sẽ làm thỏa mãn cơn thèm ăn của bạn, từ bò lá lốt, thịt lợn chua ngọt cho đến gà rán và tôm, tất cả đều 100% thuần thực vật. PETA ca ngợi sự phát triển mỗi ngày của nền văn hóa ăn chay tại thành phố đông dân nhất Việt Nam. Để chứng minh cho sự phong phú về các món chay ở thành phố Hồ Chí Minh, PETA liệt kê những nhà hàng thuần chay ở ngay trung tâm thành phố như Thanh Tịnh với nhiều món giả thịt được làm từ đậu phụ và Vegan Bistro với các món tráng miệng được làm từ đậu đỏ và xoài. Cũng theo ghi nhận của PETA, thực khách có thể thưởng thức một menu thuần chay đa dạng hơn tại Loving Hut, từ gà nướng, bánh xèo cho đến gỏi cuốn, thịt hộp, phô mai. Với những món ăn chay hấp dẫn như vậy, số lượng người ăn chay cũng đang tăng lên. Nhưng theo nhận xét của một người phục vụ nhà hàng ăn chay lâu năm ở thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Thị Toàn, còn có một lý do khác.
Càng ngày thì thấy càng nhiều người ăn hơn chị. Trước thì hơi vắng, bây giờ thì nhiều người ăn chay. Bây giờ là ăn chay vì sức khỏe.
Scott Smith, một người Mỹ ăn chay từng sống ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm, nói rằng anh cũng đồng ý với sự vinh danh của PETA và cho rằng thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nhà hàng ăn chay để chọn lựa. Trong đó có Sài Gòn Vegan là một địa điểm được nhiều người yêu thích. Theo chị Toàn, hiện đang là phục vụ ở nhà hàng chay Sài Gòn Vegan, lượng người ăn chay đến quán khoảng 50 đến 100 người mỗi ngày và tăng gấp 2 đến 3 lần vào ngày lễ ăn chay như mùng 1 và ngày rằm. Chị Toàn cũng cho biết một lý do khác tại sao thành phố Hồ Chí Minh lại thân thiện với người ăn chay hơn những nơi khác ở Việt Nam.
Em thấy là thành phố Hồ Chí Minh là phát triển cái ngày chay rất là phát triển hơn là các thành phố khác thì nó hạn chế lắm chị.
Theo giải thích của chị Toàn, người dân tất cả các vùng miền đều có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh và điều đó cũng tạo ra sự đa dạng trong nhu cầu ăn chay ở đây. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi duy nhất ở Việt Nam có lễ hội ăn chay, Sài Gòn Vegan Festival, và là nơi tập trung của nhiều người Phật giáo trong nước.